Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 2 năm 2013. Hải quân Trung Quốc kéo vào Biển Đông tập trận. Đài Loan triển khai hệ thống radar cảnh báo tên lửa tấn công. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ đạo một chiến lược quân sự mới. Tại Tây Ban Nha, nhiều cuộc biểu tình nổ ra đòi thủ tướng từ chức vì bị nghi ngờ tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, tin tặc Trung Quốc cơn ác mộng đối với các công ty của Mỹ. Công luận Nhật Bản tin tưởng vào các biện pháp chấn hưng của Thủ tướng Shinzo Abe. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh phân tích. Kính thưa quý vị, Hải quân Trung Quốc kéo vào Biển Đông tập trận. Truyền hình của Trung Quốc thì phô trương, báo chí Philippines thì báo động. Ba tàu chiến của Trung Quốc thuộc hạm đội Bắc Hải đã vượt qua 1.200 hải lý đi ngang qua eo biển Ba Sĩ, tiến vào Nam Hải, tức Biển Đông, để thực tập tác chiến bằng đạn thật. Động thái biểu dương lực lượng diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tranh giành biển đảo, gây căng thẳng với nhiều nước láng giềng.
Theo Tân Hoa Xã, thì ba tàu chiến Trung Quốc gồm khu trục hạm Thanh Đảo và hai tàu hộ tống từ Bắc Hải kéo xuống Nam Hải, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, vừa di hành vừa tập tác chiến. Ba chiến hạm này rời cảng Thanh Đảo từ ngày 29 tháng Giêng xuống Hoa Đông, từ đó đi ngang eo biển Miyako của Nhật Bản ra Thái Bình Dương, vừa di hành vừa tập tác chiến bằng đạn thật. Từ Thái Bình Dương, ba chiến hạm nói trên tiến về phương Nam, qua eo biển Ba Sĩ, nằm giữa đảo Hoa Lan của Đài Loan và đảo Luzon của Philippines, kéo vào Biển Đông vào lúc 3 giờ 40 giờ quốc tế hôm nay 3 tháng Giêng. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết thêm là nhóm chiến hạm này có chương trình thao dượt trong 2 ngày tới đây mà họ gọi là trong khuôn khổ chương trình tập trận và tuần tra đường xa trong vùng biển quốc gia, hết lời dẫn. Báo chí Philippines tỏ ra rất quan ngại về động thái không bình thường của Hải quân Trung Quốc. Nhật báo Philippine Star nhấn mạnh đến tình hình căng thẳng do Trung Quốc tranh chấp biển đảo với Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Malaysia, cũng như chính sách tăng cường võ trang của Bắc Kinh để làm bá chủ khu vực mà giới lãnh đạo Trung Quốc gọi là ao nhà. Sự kiện hạm đội Bắc Hải có địa bàn hoạt động ở Hoàng Hải, Bộc Hải, nhưng lại kéo xuống phương Nam, thuộc vùng trách nhiệm của hạm đội Nam Hải, cũng nêu lên nghi vấn. Bắc Kinh âm mưu gì tại Biển Đông của Việt Nam và Biển Tây Philippines? Phải chăng Trung Quốc chuẩn bị tình huống phải huy động hạm đội Bắc Hải và Đông Hải xuống tăng cường?
Còn tại Đài Loan, ngày hôm nay, chính quyền Đài Bắc cho triển khai hệ thống radar hiện đại do Mỹ chế tạo, có thể cảnh báo trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc. Trạm radar hiện đại được đặt trên núi Tân Trúc ở phía bắc Đài Loan.
Tướng Không quân Đài Loan Ngô Vạn Giao nói với AFP là hệ thống radar này có thể cảnh báo trước hơn 6 phút một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo Thời báo Tự do của Đài Loan, hệ thống radar trị giá 1,38 tỷ đô la và có thể phát hiện được các vật thể bay ở cách xa khoảng 5.000 cây số. Một sĩ quan Đài Loan xin giấu tên cho tờ báo biết thêm, trạm radar giúp cho Đài Loan có một hệ thống theo dõi rộng lớn, ví dụ như có thể biết trước và theo dõi được vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, được che đậy dưới dự án đưa vệ tinh lên quỹ đạo, hoặc các vụ thử nghiệm bắn chặn tên lửa của quân đội Trung Quốc. Tại Đài Loan, có một số ý kiến phê phán rằng hệ thống radar trên quá tốn kém và chỉ báo trước được một cuộc tấn công có vài phút. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhờ có hệ thống radar này, Đài Loan sẽ có nhiều thông tin chia sẻ với Hoa Kỳ. Qua đó, Đài Bắc sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống quốc phòng chiến lược của Mỹ ở khu vực này, và đây mới là điều quan trọng đối với Đài Loan. Theo như nhận định của ông Trịnh Gia Dĩnh, tổng biên tập tạp chí Asia Pacific Defense Magazine ở Đài Bắc, Đài Loan đã quyết định trang bị hệ thống radar tốn kém nói trên sau cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1995-1996. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã bắn thử tên lửa đạn đạo ngoài khơi Đài Loan với dụng ý đe dọa trước khi chính quyền Đài Bắc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ đạo một chiến lược quân sự mới. Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un đề ra một đường hướng mới tăng cường sức mạnh quân đội và bảo vệ chủ quyền. Giới phân tích xem đây là tín hiệu Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm hạt nhân.
Trong bản tin ngày 3 tháng 2, 2013, hãng thông tấn chính thức KNCA của Bắc Triều Tiên cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một phiên họp lịch sử của Quân ủy Trung ương, chuẩn bị một bước ngoặt trong chính sách quốc phòng, KNCA như thông lệ không cho biết cuộc họp diễn ra vào lúc nào, nhưng khẳng định ghi dấu ấn cực kỳ quan trọng trong việc cải tiến khả năng quân sự của Bắc Triều Tiên. Theo nhà phân tích Hàn Quốc Hong Hee-yun-ik, thì chỉ đạo của Kim Jong-un ám chỉ đến vũ khí hạt nhân và có lẽ là tiến trình chuẩn bị một vụ nổ thử nghiệm thứ ba đã hoàn tất. Mặt khác, sự kiện cuộc họp của quân ủy trung ương được loan báo cũng nhằm mục đích gây sức ép với Tây Phương và đoàn kết nhân dân Bắc Triều Tiên sau lưng lãnh đạo. Theo hãng AFP, giới tình báo Tây Phương thẩm định chắc chắn Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân lần thứ ba để trả đũa nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an sau vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm 2012. Hình ảnh do vệ tinh gián điệp cung cấp cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị xong một con đường hầm đào sâu trong núi. Giới chuyên gia Hàn Quốc tin rằng vụ thử nghiệm lần thứ ba này sẽ xảy ra trước ngày 10 tháng 2 năm 2013, tức là ngày đầu năm âm lịch. Hai lần thử trước xảy ra vào năm 2006 và 2009.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, quân đội độc lập Kachin thông báo chấp nhận đàm phán với chính quyền Miến Điện. Theo hãng tin Reuters, ngày hôm qua, quân đội độc lập Kachin ra thông cáo cho biết là họ đã chấp nhận đàm phán với chính quyền của Miến Điện tại Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự ngày càng ác liệt kể từ nhiều tháng qua. Các cuộc thương lượng sẽ bắt đầu vào ngày mai, mùng 4 tháng 2, tại thành phố Ryuli trên lãnh thổ Trung Quốc, nằm trong khu vực biên giới chung với Miến Điện, nơi đã diễn ra 3 cuộc đàm phán kể từ tháng 6 năm 2011, khi các bên liên quan không tôn trọng lệnh hưu chiến nữa. Đại diện chính quyền Miến Điện và lực lượng đòi độc lập thuộc sắc tộc Kachin đã 8 lần đàm phán với nhau nhưng không đạt được thỏa thuận về hòa bình lâu dài và bền vững. Còn tại Campuchia ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp ông Jean-Marc Ayrault đã tới Đông Penh để tham dự lễ hỏa táng cố vương Norodom Sihanouk. Trong chuyến công du Campuchia 2 ngày dự lễ an táng Sihanouk, Thủ tướng Pháp đã có các phát biểu ca ngợi mối quan hệ thân thiết giữa nước Pháp và cố vương.
Trả lời báo giới sáng nay, Thủ tướng Pháp khẳng định Sihanouk, tên tuổi của Sihanouk, nổi tiếng ở Pháp. Ông là người nói tiếng Pháp một cách thật tuyệt vời. Hết lời dẫn. Ngay khi tới Campuchia, Thủ tướng Pháp đã gặp quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, con trai của ông Sihanouk, người được cựu hoàng truyền lại ngôi vua năm 2004. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng gặp bà Hoàng Monique, vợ của người quá cố. Bà là người sẽ chủ trì lễ hỏa táng cựu vương Norodom Sihanouk vào ngày mai, thứ hai, mùng 4 tháng 2. Norodom Sihanouk qua đời ngày 15 tháng 10 năm ngoái ở tuổi 89. Ông là người được chính quyền Pháp đưa lên ngôi quốc vương vào năm 1941, 12 năm sau, Campuchia giành độc lập mà không trải qua chiến tranh. Thủ tướng Pháp cũng có chương trình gặp đồng nhiệm Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là người cũng sẽ tham dự vào buổi lễ. Mặt khác, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng sẽ gặp các thẩm phán Pháp của tòa án xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, thủ phạm cái chết của khoảng 2 triệu người Campuchia từ năm 1975 đến 1979. Trước chuyến đi này, Paris cho biết Pháp sẵn sàng đóng góp tài chính cho tòa án để trả lương cho các nhân viên. Ngày mai, Thủ tướng Pháp sẽ lên đường đi Thái Lan và có kế hoạch gặp người đồng nhiệm Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nhiều thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai phía đã được chuẩn bị ký kết. Pháp có mong muốn phát triển nhiều hơn nữa các quan hệ chính trị thương mại với toàn bộ 10 quốc gia ASEAN, một khu vực có gần 600 triệu dân và nhiều nước đang phát triển rất nhanh.
Tại Tây Ban Nha, nhiều cuộc biểu tình nổ ra đòi Thủ tướng từ chức vì bị nghi ngờ tham nhũng. Từ ngày 31 tháng Giêng đến nay, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người Tây Ban Nha đã liên tục biểu tình trước trụ sở Đảng Nhân dân ở Madrid để đòi Thủ tướng Rajoy từ chức. Theo báo chí, đặc biệt là tờ El País, trong nhiều năm trời, Thủ tướng Tây Ban Nha đã có những khoản thu nhập bổ sung nhưng lại không khai thuế. Từ Madrid, thông tin viên của đài RFI François Misso tường trình.
Chính phủ Tây Ban Nha, đặc biệt là Thủ tướng Mariano Rajoy, đang ở trong tình thế khó khăn. Đương nhiên, ông Rajoy đã bác bỏ tất cả các cáo buộc rằng ông không bao giờ nhận tiền mà không khai báo nộp thuế, và ông cũng không bao giờ phân phát cho ai cả, rằng Đảng Nhân dân của ông không có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, ở Thụy Sĩ. Vẫn theo Thủ tướng Tây Ban Nha, tất cả các tài liệu bí mật mà báo El País công bố là tài liệu giả. Ông Rajoy còn dự tính chứng minh sự trong sạch của mình qua việc sẽ công bố trong vài ngày tới bản khai thuế thu nhập của ông. Thế nhưng, việc chối bỏ những cáo buộc này không thuyết phục được mọi người. Các cuộc biểu tình bất bình đã nổ ra ở Madrid, Barcelona hoặc ở Saragossa. Nhiều chính trị gia thuộc Đảng Nhân dân thú nhận là trong nhiều năm trời, họ đã nhận được tiền mà không khai báo thuế. Các tài liệu đăng trên báo được nhiều chuyên gia khẳng định là tài liệu thật. Tóm lại, ông Rajoy phải đối mặt với các bằng chứng rõ ràng. Theo đó, người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha đã nhận ít nhất 260.000 euro mà không khai báo thuế kể từ năm 2001. Ông Rajoy không thừa nhận việc này. Một năm sau khi lên cầm quyền và vào lúc đất nước đang bị suy thoái nặng nề, vụ việc nghiêm trọng này đã làm suy yếu đảng Nhân dân, uy tín cá nhân ông Rajoy và chính phủ của ông.
Còn tại châu Mỹ Latin, ngày hôm nay, hơn 8 triệu cử tri Cuba được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới đã được chỉ định sẵn. Quốc hội mới của Cuba bao gồm 612 đại biểu, bên cạnh đó 1.269 đại biểu của 15 hội đồng. Dân biểu địa phương cũng sẽ được bầu lại. Quốc hội mới của Cuba mà thành phần đã được biết rõ sẽ bầu lại ông Raúl Castro, 81 tuổi, làm lãnh đạo tối cao vào cuối tháng này. Giới ly khai của Cuba kêu gọi tẩy chay của bầu cử đã được xếp đặt sẵn.
Nhật báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba khẳng định, xin trích, cuộc bỏ phiếu này là một trong các thời điểm quan trọng nhất của tiến trình dân chủ tại Cuba, hết lời dẫn. Tuy nhiên, trong thực tế, không có bất cứ một sự bất ngờ nào, 612 người của Đảng Cộng sản được lựa chọn để ứng cử vào 612 ghế đại biểu quốc hội. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà hoạt động nhân quyền Elizardo Sanchez bình luận, xin trích, các cuộc bầu cử ở Cuba thực chất là một cuộc chạy đua chỉ có một vận động viên duy nhất, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Elizardo Sanchez là một phụ trách của Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc, một tổ chức của đối lập về nguyên tắc là bất hợp pháp nhưng được chính quyền để cho tồn tại. Ngay cả Guillermo Rodríguez Guevara, một nhà văn thân chế độ cũng nhận xét rằng bầu cử là không thực chất khi số ứng cử viên ngang bằng với số ghế được bầu. Không có ứng cử viên nào cũng không hề có tiếng nói trên các phương tiện truyền thông chính thức, đối lập Cuba chỉ có thể thể hiện thái độ bằng cách im lặng. Các nhà ly khai kêu gọi cử tri không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng. Dù rằng chỉ có 1/3 số ứng cử viên đã từng tham gia quốc hội khóa trước, cuộc bỏ phiếu hôm nay sẽ không mang lại một thay đổi lớn lao nào trong hàng ngũ lãnh đạo Cuba. Cựu lãnh đạo Fidel Castro giã từ quyền lực vào năm 2006 vì bệnh tật vẫn ra ứng cử quốc hội lần nữa, mặc dù đã 86 tuổi và không tham gia họp quốc hội từ gần 3 năm nay. Theo giới quan sát, nhiệm vụ chính của quốc hội mới là bầu lại ông Raúl Castro vào ghế chủ tịch hội đồng nhà nước dự kiến vào ngày 24 tháng 2. Quốc hội Cuba thông thường chỉ họp 2 năm một lần và mỗi lần chỉ trong một vài ngày.
Liên quan đến tình hình Syria, lần đầu tiên Ngoại trưởng của Nga gặp các lãnh đạo phe đối lập và tuyên bố muốn hai bên tiếp xúc thường xuyên. Ông Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Nga, và ông Ahmed Muaz Al-Khatib hội kiến lần đầu tiên bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế ở Munich, nước Đức.
Mặc dù ủng hộ chế độ hiện hành tại Syria, nhưng vào hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội đàm với Chủ tịch Liên minh đối lập Syria, ông Ahmed Muaz Al-Khatib tại München, Đức Quốc. Các cơ quan truyền thông của Nga cho biết thêm, trong cuộc gặp gỡ này, Ngoại trưởng Nga tỏ ý muốn tiếp xúc thường xuyên với đối lập Syria. Thái độ cởi mở của Moscow, đồng minh then chốt của Damascus, được biểu hiện sau khi lãnh đạo Liên minh đối lập Syria hồi tuần trước tuyên bố sẵn sàng đối thoại có điều kiện với chính quyền Damascus, tức là trừ những nhân vật mà ông gọi là bàn tay nhuộm máu dân lành, ám chỉ Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Nga nhận định đây là một quan điểm thực tế, một bước tiến quan trọng của đối lập Syria và đã mời lãnh đạo đối lập Syria sang thăm Moscow. Cuộc nội chiến tại Syria với hơn 60.000 nạn nhân là trọng tâm của các cuộc tiếp xúc tại München giữa Ngoại trưởng Nga và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, giữa lãnh đạo đối lập Syria với Phó Tổng thống Mỹ và sau đó với Iran, quốc gia Hồi giáo, ủng hộ chính quyền Damascus. Theo Reuters, thái độ mềm dẻo của Liên minh đối lập Syria không loại trừ giải pháp đối thoại với Damascus là để tạo điều kiện cho lãnh đạo Al-Khatib gặp Ngoại trưởng Nga và Phó Tổng thống Mỹ tại Munich, München. Cũng tại Hội nghị An ninh Quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak gián tiếp xác nhận nguồn tin không lực Israel đã oanh kích một căn cứ quân sự của Syria. Ông Ehud Barak tuyên bố là Israel không để cho Syria chuyển giao vũ khí tối tân cho Hezbollah, lực lượng Hồi giáo Shiite võ trang tại Liban.
Tình hình tại Ai Cập tiếp tục nóng bỏng. Tối ngày hôm qua, phe đối lập Ai Cập gia tăng áp lực lên Tổng thống Mohamed Morsi với việc ra tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của các phong trào phản kháng trên đường phố, đòi ông Morsi phải từ chức.
Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập FSN, Liên minh đối lập chủ yếu, khẳng định, xin trích, hoàn toàn đứng về phía những kêu gọi của nhân dân Ai Cập và những lực lượng của dân chúng nhằm lật đổ chế độ tàn bạo và kết thúc sự thống trị của phong trào huynh đệ Hồi giáo. Hết lời dẫn. Tuyên bố kể trên của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập được công bố sau khi FSN kết thúc cuộc họp trong bối cảnh đụng độ dữ dội diễn ra giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh tối ngày hôm qua khiến một người chết và hàng chục người bị thương. Trước đó, lan truyền trên mạng một video cho thấy cảnh sát chống bạo động đánh đập dã man một người đàn ông bị lột hết quần áo bằng video gây phẫn nộ. Đối lập yêu cầu chính quyền tiến hành một điều tra độc lập về các tội ác của các lực lượng an ninh đối với phong trào biểu tình đòi truy tố Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim kể từ hơn một tuần nay, khiến tổng cộng gần 60 người chết. Đối lập Ai Cập cũng kêu gọi biểu tình lớn chống lại chính quyền. Quyết định kể trên của đối lập Ai Cập là một thay đổi lớn. Cho đến nay, các yêu sách của đối lập chủ yếu tập trung vào việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc hay đòi hỏi một số thay đổi trong bản hiến pháp vừa được thông qua vào tháng 12 năm ngoái. Mặc dù FSN không từ bỏ các yêu sách trước đó cũng như khả năng đối thoại với chính quyền, nhưng thông điệp của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập loại trừ việc thảo luận về vấn đề đối thoại trước khi các đàn áp đẫm máu không ngừng lại và những người có trách nhiệm bị xét xử cùng các yêu sách của đối lập phải được đáp ứng là lẽ trong nguyên văn. Kể từ hơn một tuần nay, liên tục diễn ra các cuộc biểu tình trên đường phố, thường xuyên với các khẩu hiệu tương tự với những khẩu hiệu của phong trào nổi dậy cách nay 2 năm đã từng dẫn đến sự sụp đổ của nhà độc tài Hosni Mubarak tháng 2 năm 2011. Đối lập Ai Cập lên án Tổng thống Morsi và phong trào huynh đệ Hồi giáo tìm cách nắm trọn quyền lực và thiết lập một chế độ độc đoán và mang tính thần quyền. Trong khi đó, phe ủng hộ Tổng thống Morsi thì nhắc lại rằng ông Morsi đã được bầu lên một cách dân chủ.
Mỗi ngày một sự kiện. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tin tặc Trung Quốc, cơn ác mộng đối với các công ty của Hoa Kỳ. Một loạt các vụ tin tặc nhắm vào báo New York Times, Washington Post, mạng xã hội Twitter và một số phương tiện truyền thông khác của Mỹ đã dấy lên mối lo ngại của các nhà phân tích. Theo đó, giới tin tặc Trung Quốc cấu kết với chính quyền Bắc Kinh gia tăng các vụ tấn công. Trong tuần qua, New York Times và Washington Post cho biết là các máy tính và hệ thống tin học của hai tờ báo bị tấn công và họ tố cáo chính phủ Trung Quốc có dính líu đến các hành động này. Ngày hôm qua, Washington Post đưa lên trang nhất thông tin tờ báo đã phát hiện ra một vụ tin tặc tấn công trong năm 2011 và rất nghi ngờ thủ phạm là các hacker Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, trong các vụ này, trình độ của các hacker rất cao và nhiều bằng chứng cho thấy là có sự can dự của chính quyền Bắc Kinh. Trước đây, các tin tặc Trung Quốc đã bị nghi ngờ tấn công vào hệ thống tin học của Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, Tập đoàn Google hoặc Coca-Cola. Hacker cũng tìm cách thâm nhập vào các máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ hoặc của các nghị sĩ Hoa Kỳ. Ông James Lewis, chuyên gia về an ninh mạng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho rằng Trung Quốc không tôn trọng luật chơi được áp dụng ở những nơi khác. Đó là vì họ không hiểu, đồng thời họ cũng không coi trọng luật chơi này. Hiện nay các cuộc tấn công lên tới mức không thể tha thứ được và sẽ buộc chính phủ Mỹ phải hành động. Trong cuốn sách nhan đề Kỷ nguyên số mới sẽ ra mắt công chúng vào tháng 4 tới đây, Chủ tịch Tập đoàn Google Eric Schmidt cảnh báo là trong lĩnh vực tin tặc, so với Trung Quốc, Hoa Kỳ ở vị thế yếu kém hơn. Bắc Kinh là một tin tặc tinh vi, phức tạp nhất. Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là Washington ghi nhận ngày càng có nhiều vụ tin tặc tấn công vào các định chế Hoa Kỳ cũng như vào các công ty tư nhân. Và vấn đề này cần phải được đề cập đến trong các cuộc gặp gỡ quốc tế. Bà Clinton nói, để cho mọi việc rõ ràng, và tôi không chỉ nói với Trung Quốc là Hoa Kỳ sẽ đưa ra những biện pháp để bảo vệ chính phủ và lĩnh vực tư nhân chống lại những vụ tin tặc xâm nhập. Theo ông Graham Cluley, chuyên gia tư vấn về công nghệ thuộc công ty Anh Sophos, thì cho đến nay, chưa bao giờ các phương tiện truyền thông lại nghĩ rằng họ sẽ bị tin tặc tấn công. Mặt khác, cho dù xác định được nguồn gốc xuất phát các vụ tấn công thì cũng khó mà vô hiệu hóa được tin tặc bởi vì chúng chuyển đổi địa chỉ một cách dễ dàng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã khẳng định là không bao giờ ủng hộ các vụ tấn công tin học. Đa số các vụ xâm nhập của tin tặc xuất phát từ việc người sử dụng Internet không cẩn thận khi mở tài liệu đính kèm theo thư điện tử.
trò câu mồi này cho phép tin tặc cài đặt được một phần mềm độc hại để kiểm soát các dữ liệu. Bà Jody Webby, tư vấn về an ninh mạng và là thành viên Học viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ, nhấn mạnh, các vụ tấn công này cho thấy sự thiếu hụt trong chính sách ngoại giao của Mỹ trước các mối đe dọa tin học. Bà chất vấn, tại sao các quan chức chính trị không công khai tố cáo những vụ tin tặc tấn công, cho dù điều này có thể gây ra những đụng chạm nhạy cảm. Còn ông Andrew Mehta, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Cornell, khẳng định rằng, kiểu hoạt động tình báo dưới hình thức tin tặc này không phải là mới tại Trung Quốc, nhưng nó cho thấy Bắc Kinh thao túng quyền lực này một cách vụng về. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài. Tạp chí France Football lật lại hồ sơ FIFA trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022 cho Qatar. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích công luận Nhật Bản tin tưởng vào các biện pháp chấn hưng của Thủ tướng Shinzo Abe.
Chào thông tin viên Đỗ Thông Minh, thưa anh, theo bản tin của AFP hôm nay thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau một tháng lên cầm quyền, uy thế của ông giống như là diều gặp gió. Thưa anh, dấu hiệu cụ thể nào cho thấy là Thủ tướng Shinzo Abe nhiệm kỳ 2 là một người có cái bản lãnh và có thể chinh phục được niềm tin của dân chúng Nhật Bản trong cái bối cảnh mà khủng hoảng từ kinh tế đến an ninh quốc phòng, thưa anh?
Thủ tướng Shinzo Abe lên vào một tháng thì lúc đầu là được khoảng chừng 65%, nhưng mà những thống kê mới nhất cho thấy là lên được 68%. Đó là ủng hộ tổng quát, nhưng riêng đối với cái vấn đề mà sửa đổi hiến pháp hoặc là gia tăng cái sức mạnh của lực lượng gọi là bộ phòng vệ, thì thay vì chỉ có phòng thủ không thôi thì có thể có cả phản kích nữa, không có chủ đích tấn công nhưng mà có thể phản kích mạnh mẽ. Do đó cái ngân sách quốc phòng đó từ 11 năm nay là giảm, nhưng mà tới Thủ tướng Shinzo Abe thì đã tăng ngược lại là khoảng 1,8 tỷ. Như vậy tổng ngân sách là lên tới khoảng chừng 53 tỷ đô la, trong đó có việc trang bị thêm nhiều vũ khí mới như là mua máy bay tuần thám Global Hawk của Hoa Kỳ, cũng như là chuẩn bị để đặt mua một loạt những cái máy bay tối tân tàng hình mới nhất của Hoa Kỳ, đó là F-35 là cái loại lên thẳng. Và Nhật Bản cũng đang đóng một số tàu chiến như là giữa tàu thường và hàng không mẫu hạm, cho nên nó có thể chứa được khoảng chừng 12 cái chiếc trực thăng và hàng chục cái chiếc F-35 mà mua của Hoa Kỳ. Cái thế của ông Abe đó, nó đặc biệt ở cái chỗ là Đảng Tự do Dân chủ đã kéo dài từ khoảng chừng năm 1955 cho tới tháng 8 năm 2009, trong suốt gần như là 60 năm, trong đó thì chỉ có bị ngắt quãng khoảng một năm thôi. Thế nhưng mà với một cái đảng lâu dài như vậy thì nó cũng sinh ra những cái tệ hại của nó, và nó đã bị mất lòng tin và do đó nó lại mất quyền vào đảng đối lập. Nhưng mà đảng đối lập thì tương đối nó lại có vẻ cởi mở quá và dễ dãi quá hoặc là mị dân quá, cho nên là những cái chính sách hứa hẹn không thực hiện được và không làm cho đất nước Nhật hùng mạnh lên được về mặt kinh tế cũng như về mặt đối ngoại. Cho nên là ông Abe đã lên cầm quyền năm 2006 và đây là lần trở lại thứ hai của ông, thì vào đúng một cái thời điểm có thể nói là rất là tốt để cho Đảng Tự do Dân chủ lấy lại niềm tin cũng như là những cái chính sách mạnh mẽ của ông về đối nội cũng như đối ngoại được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng.
Thưa anh, theo nhận định của AFP thì ông Shinzo Abe nói và được người dân lắng nghe, thì thưa anh, những cái hoạt động mà dồn dập của ông, những cái lời tuyên bố của ông chinh phục được niềm tin của người dân Nhật Bản cụ thể là như thế nào, thưa anh, trong những ngày qua?
Dạ vâng, cụ thể như thế, vấn đề đối nội tức là sẽ bỏ ra một cái số tiền rất lớn, lên tới khoảng chừng 240 tỷ đô la để mà kích cầu kinh tế, song song với cái việc đẩy mạnh cái việc phục hưng những cái vùng đất bị thiên tai, sóng thần động đất và coi như phóng xạ vào năm 2011 ở vùng Đông Bắc. Song song đó thì ông cũng lại một cách thực tế hơn, tức là tiến tới cái việc là mở lại những cái lò nguyên tử nhưng mà với một cái tiêu chuẩn an toàn cao hơn, chứ không phải giống như là Thủ tướng Noda trước đây, tức là tiến dần tới cái chuyện là không sử dụng lò nguyên tử. Thành ra ông cho rằng lò nguyên tử đó coi như là một cái đòn bẩy để mà nâng cái nền kinh tế Nhật Bản ở gia tăng, và đồng thời nó cũng như là một cái thứ thực phẩm đối với người Nhật rồi, không thể thiếu được. Ông đi vào thực tế hơn là chiều một số những cái dư luận e ngại tất cả những cái gì khó khăn. Riêng về vấn đề đối ngoại thì chúng ta cũng thấy là từ trước khi ông lên làm thủ tướng thì ông đã đặt cái vấn đề là phải đưa nhân viên tới quản lý cái quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là tiêm cát, tiếng Anh đọc là sen cát rồi đó, và Trung Quốc gọi là điếu ngư. Và bây giờ thì ông ta đang tăng cường cái hạm đội tới khoảng chừng 12 chiếc tàu tuần thường xuyên và rất nhiều máy bay chiến đấu cơ F-15, đó là chiến đấu cơ mua của Hoa Kỳ và chủ lực của không quân từ vệ đội bây giờ là thường xuyên theo dõi. Thành ra chúng ta thấy là tất cả những cái việc tàu ngư chính và hải giám của Trung Quốc cũng như là máy bay mà bay tới thì đều có máy bay của Nhật Bản lên nghênh cản. Trong tuần lễ qua thì có thể nói là số tàu của Trung Quốc đó bén mảng tới gần cái vùng tranh chấp tương đối là ít. Nhưng mà ngày 2 tháng 2 thì Nhật Bản cũng đã bắt một cái tàu đánh cá trọng tải khoảng chừng 100 tấn do ông Tiêu Trường Long là thuyền trưởng về cái tội là coi như là đánh cá lậu. Thì đây là lần thứ ba coi như một thuyền trưởng bị bắt kể từ tháng 9 năm 2010, và theo luật Nhật thì có thể ông này sẽ bị phạt khoảng trên dưới 10 triệu yen, tức là tương đương với khoảng 110.000 đô la Mỹ. Song song với cái thời điểm này thì đích thân Thủ tướng Shinzo Abe là đi Okinawa. Đây là một vấn đề rất là trọng đại đối với Nhật Bản, bởi vì Okinawa là nơi 3/4 của 40.000 quân đội Hoa Kỳ đóng tại đây, và đây là cái vùng coi như là hậu cứ quan trọng của cái vùng đảo tranh chấp. Cho nên là Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố là sẵn sàng mọi giá để làm sao bảo toàn được lãnh thổ của mình. Và trong đó có cái vấn đề là liên kết với Hoa Kỳ là rất là quan trọng. Thì cái vấn đề khúc mắc giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ đó là cái việc rời cái phi trường Suitenma của thủy quân lục chiến ở giữa thành phố. Và đây là cái bước chuẩn bị để trong tháng 2 này thì Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đi Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Obama. Giải quyết được cái việc này đó thì coi như là giải quyết được ổn thỏa cái thế chiến lược của quân đội Hoa Kỳ đóng tại Okinawa. Nó là cái hậu cần để yểm trợ cho tất cả những cái hoạt động của quân đội Nhật cũng như là an ninh của cái vùng Đông Á nói chung. Thủ tướng Shinzo Abe trong cái nhiệm kỳ đầu đã đưa ra một cái đề án về liên minh Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ. Và trong cái nhiệm kỳ này ông đã lập lại cái điều đó. Và nếu mà chúng ta nhìn trên bản đồ thế giới thì chúng ta sẽ thấy bốn nước này liên kết thành một cái hình viên kim cương. Cho nên ông coi đây là một cái chiến lược kim cương để mà bao vây Trung Quốc. Thành ra trong cái lần này khi mà ghé Okinawa thì ông cũng đã nhấn mạnh rằng an ninh lãnh thổ của đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Đó, và vì vậy cho nên và Trung Quốc thì liên tục có những cái hành động khiêu khích. Vì vậy là Nhật Bản phải là một quốc gia hùng mạnh và chỉ có chúng ta là những người Nhật mới xây dựng được cái chuyện mạnh đó thôi. Thành ra những cái lời kêu gọi như vậy của ông một mặt đó là mạnh mẽ để đối đầu với Trung Quốc, nhưng một mặt thì cũng cử những sứ giả đi Trung Quốc. Trong tuần trước thì Thủ tướng Abe đã cử Chủ tịch Đảng Liên minh là ông Yamaguchi đi qua Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình và trao cái thư riêng của Thủ tướng Abe. Đương nhiên trong cái vấn đề ngoại giao thì hai bên hứa hẹn coi như là sẽ gặp gỡ và nói chuyện, bàn thảo qua vấn đề mà hội đàm. Tuy nhiên hai bên đều không tin tưởng rằng cái việc hội đàm có thể giải quyết được cái vấn đề chủ quyền. Cho nên trên thực tế thì Trung Quốc cũng gia tăng những cái sự khiêu khích và Nhật Bản thì cũng gia tăng cái sự phòng vệ. Và trong cái tình thế này thì những cái quyết định mạnh mẽ của Thủ tướng Abe về vấn đề kinh tế, vấn đề quốc phòng để mà có tiếng nói mạnh của ngoại giao thì được dân chúng ủng hộ rất nhiều. Bởi vì trong thời gian qua với những cái động thái của Trung Quốc đó đã làm cho người dân Nhật mất cảm tình, và đó là cái mất lớn nhất mà người dân Nhật đã dành cho Trung Quốc suốt 30-40 năm qua và đã giúp cho Trung Quốc có được bộ mặt ngày hôm nay, thì có thể nói rằng những cái cảm tình đó đã mất đi và cái việc đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc thì dần dần có lẽ sẽ chuyển sang các quốc gia khác.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Đỗ Thông Minh, theo anh thì những cái thông điệp nào của Thủ tướng Shinzo Abe tạo một cái niềm tin mãnh liệt là Shinzo Abe sẽ đưa nước Nhật trở lại cái ngôi vị hùng cường tại châu Á, Thái Bình Dương?
Những cái tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe khởi đi từ cái vấn đề căn bản, tức là vấn đề luật pháp, tức là hiến pháp. Tức là ông mong muốn sửa đổi một cái hiến pháp tự chủ thay vì hiến pháp hiện tại là hiến pháp được viết dưới sự chủ trì của Thống tướng MacArthur trong cái thời Hoa Kỳ và đồng minh thống trị nước Nhật. Và cái điều quan trọng trong đó là sửa đổi cái luật liên quan tới lực lượng phòng vệ, tức là Bộ Phòng vệ, cho phép Bộ Phòng vệ có những biện pháp phản kích mạnh mẽ hơn. Song song với cái việc Nhật Bản tăng cường cái hệ thống vệ tinh gồm có hệ tinh coi như quang học và vệ tinh radar để theo dõi sát cái tình hình của Bắc Triều Tiên cũng như là Trung Quốc, thì với một loạt những cái hoạt động tích cực về ngoại giao, thí dụ như đích thân Thủ tướng Abe đi Việt Nam, Thái Lan, Nam Dương, rồi cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Aso đi Miến Điện, rồi Ngoại trưởng Fumio đi Singapore, Brunei và Philippines, tạo lên một cái thế liên minh ngoại giao song song với những nỗ lực về quốc nội, thì chúng tôi nghĩ rằng là người Nhật đã lấy lại được cái niềm tin của mình, đứng thẳng để đối đầu với Trung Quốc. Thành ra cái điều đó là cái điều mà có thể nói là phấn khích nhất mà Thủ tướng Abe đã đem lại, và cái niềm tin của người dân chúng đặt vào ông có lẽ là càng ngày càng cao.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hải quân Trung Quốc kéo vào Biển Đông tập trận. Đài Loan triển khai hệ thống radar cảnh báo tấn công tên lửa. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ đạo một chiến lược quân sự mới. Tại Tây Ban Nha, nhiều cuộc biểu tình nổ ra đòi thủ tướng từ chức vì bị nghi ngờ tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, tin tặc Trung Quốc, cơn ác mộng đối với các công ty Mỹ. Công luận Nhật tin tưởng vào các biện pháp chấn hưng của Thủ tướng Shinzo Abe. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh phân tích. Trước khi giới thiệu tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo. Điểm tuần báo.
Tình hình tại vùng châu Á-Thái Bình Dương luôn thu hút truyền thông thế giới, trong đó có báo giới Pháp. Tuần Le Nouvel Observateur số ra tuần này có bài chạy tựa Cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương, cảnh báo về tình hình căng thẳng trong khu vực mà mấu chốt là tham vọng trở thành cường quốc biển của Trung Quốc.
Bắc Kinh yêu sách hầu hết lãnh thổ Biển Đông, tức tất cả các hòn đảo mà có khi cách lãnh thổ Trung Quốc đến nhiều ngàn cây số. Trung Quốc dần tăng cường sự hiện diện ở những khu vực nhạy cảm này. Tờ báo nêu rõ, mặc cho các nước dọc bờ biển phản đối, Trung Quốc ngày càng tăng cường sự hiện diện, thậm chí còn đe dọa ở những vùng nước tranh chấp. Tình hình căng thẳng đến mức mà các nước trong khu vực phải cầu cứu đến Liên Hiệp Quốc trong việc thực thi các quy định quốc tế về luật biển. Nhiều nước trong số đó đã xích lại gần với Mỹ bởi vì, theo tờ báo, đó là nước duy nhất có thể kiềm chế sự tham lam của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc tỏ ra tai ngơ mắt lắp trước những phản ứng của các nước láng giềng. Vào tháng 2 này, Bắc Kinh sẽ tung ra một bản đồ mới về cái gọi là Đại Trung Hoa, một hành động mà theo tờ báo sẽ làm căng thẳng thêm tình hình. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 11 năm 2012, Trung Quốc cũng đã cho in một bản đồ như thế trên hộ chiếu của Trung Quốc, gây một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong khu vực. Le Nouvel Observateur nhận định, Trung Quốc đã trở thành cường quốc và không còn cần phải che giấu tham vọng lãnh thổ, tham vọng thay đổi bản đồ khu vực, kể cả bằng vũ lực. Và tất cả các quốc gia ven biển ở đây đều nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Tờ báo nhắc lại, hồi năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, đã cấm Malaysia triển khai tàu địa chấn trong phạm vi đặc quyền kinh tế Malaysia, đã gây xáo trộn hoạt động thăm dò dầu khí ở những vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Từ mùa hè rồi, Trung Quốc đã toan làm thay đổi thực trạng pháp lý ở các vùng nước đang tranh chấp với chiêu thức Việt đã rồi. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 7 năm ngoái, Trung Quốc đã cho thành lập một đơn vị hành chính ở quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Nhìn sang biển Hoa Đông, tờ báo đề cập đến tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên hòn đảo Senkaku, mà theo cách gọi của Trung Quốc là Điếu Ngư. Dư luận tại Trung Quốc đã bị hâm nóng bởi sự hiện diện quá nhiều của chủ đề Điếu Ngư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người Trung Quốc còn không ngại nói phải cho bọn tiểu nhược Nhật Bản một bài học từ trong nguyên văn. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc còn không ngại nói đến khả năng xung đột vũ trang giữa hai nước. Tại sao Senkaku lại nặng nề như thế đối với Bắc Kinh? Theo Le Nouvel Observateur, bên cạnh nguồn lợi dầu hỏa còn có vấn đề địa chính trị. Dù Trung Quốc có đến 15.000 cây số bờ biển, nhưng lại trong thế bị một vòng cung các hòn đảo chặn lối vào Thái Bình Dương. Trung Quốc dùng từ giải đảo thứ nhất để chỉ khu vực biển tiếp giáp các quốc gia đối thủ hay thù địch với Trung Quốc như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Malaysia. Các nước này thường có quan hệ đồng minh với Mỹ. Hạm đội 17 của Mỹ thì lại không ngừng tuần tra ở những vùng nước quốc tế kế cận một cách nguy hiểm các bờ biển Trung Quốc. Còn các tuyến đường biển đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng và nguồn xuất khẩu của Trung Quốc thì lại đi qua khu vực biển này, khu vực nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Cảm thấy bị bó buộc một cách nguy hiểm, nên Trung Quốc đã không ngừng phát triển hải quân với mục đích là tạo ra một khu vực an ninh hàng hải bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kiểm soát cho được vùng biển gọi là giải đảo thứ nhất nói trên, đặc biệt là vùng tiếp giáp với Đài Loan, để ngăn chặn Hải quân Mỹ tiến vào cứu đồng minh Đài Loan khi cần thiết. Và dĩ nhiên, mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc. Thứ hai, Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm 2020-2030 sẽ triển khai Hải quân Trung Quốc đến những vùng nước mà Trung Quốc gọi là giải đảo thứ hai, bao gồm khu vực Marianne và Guam, mục đích là để so kè với Mỹ ngay trong vùng ảnh hưởng của Washington. Giai đoạn thứ ba đó là hiện diện ở khắp các đại dương trên thế giới. Tham vọng đó của Trung Quốc đã được tình hình kinh tế ủng hộ. Trung Quốc có nguồn ngoại tệ dồi dào nhất thế giới, đã trở thành nền kinh tế thứ hai của địa cầu. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm chao đảo nước Mỹ. Le Nouvel Observateur nhận định, trong bối cảnh đó, các nhà chiến lược Trung Quốc cảm thấy thời cơ đã đến, và sự căng thẳng quá mức tại Trung Quốc trên hồ sơ điếu ngư cũng là một biểu hiện cho việc chớp lấy thời cơ của Bắc Kinh. Một chuyên gia Nhật Bản nhận định, xin trích, nhìn từ Bắc Kinh, Nhật Bản là một chướng ngại lớn đối với tham vọng biển của Trung Quốc, và trên thực tế Senkaku là một cái chốt khóa nằm trong lòng cái gọi là giải đảo thứ nhất của Trung Quốc và ngăn lối Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương. Tờ báo nhắc lại, từ 20 năm nay, Hải quân Trung Quốc đã không ngừng lớn mạnh và hiện tại lên đến 225.000 người, 50 tàu ngầm, 79 khu trục hạm. Cuối năm 2012, Trung Quốc đã cho ra mắt chiếc tàu sân bay đầu tiên và tên lửa đạn đạo chống hạm có khả năng tấn công tàu sân bay của Mỹ cách Thượng Hải 2.000 cây số. Tờ báo nhận định, hiện tại Trung Quốc đã trở thành một cường quốc hải quân và sẽ còn tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới. Tuy vậy, nguy cơ đến từ Trung Quốc không phải là quá lớn. Le Nouvel Observateur dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản cho rằng, dù trong 20 năm qua, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 18 lần, nhưng hiện tại hải quân Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ. Chưa kể là bên cạnh đó, còn có các lực lượng hải quân của các nước đồng minh của Mỹ. Hơn nữa, hải quân Trung Quốc dù lớn mạnh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Trong khi đó, hải quân Nhật lại rất mạnh, nên việc bứt phá Senkaku của Trung Quốc là việc chưa thể. Thêm vào đó là nội tình rối ren tại Trung Quốc với nguy cơ bạo động xã hội đang âm ỉ. Tờ báo kết luận, tất cả cho thấy bản đồ Đại Trung Hoa của Trung Quốc hiện chỉ là một giấc mộng trên giấy.
Xã hội ngày càng tiến bộ, phụ nữ ngày càng muốn thật sự bình đẳng với cánh mày râu. Vì thế, nhiều phong trào đấu tranh của chị em đã nổi lên ở nhiều nước. Báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến hiện tượng này. Tạp chí Le Monde Diplomatique số ra tháng này có bài dành cho tình hình phụ nữ tại Ấn Độ với dòng tựa đáng chú ý, Ấn Độ mới đang hối hả.
Tờ báo nhắc lại sự việc hồi tháng 12 năm ngoái, một nữ sinh bị hiếp dâm ngay trên xe buýt công cộng tại thủ đô New Delhi. Vài ngày sau thì cô bé chết. Thế là một làn sóng phẫn nộ đã nổi lên, phụ nữ Ấn Độ đã xuống đường. Nhìn sâu vào vấn nạn hiếp dâm tại Ấn Độ, tờ báo nêu ra một nguyên nhân cốt tử, đó là nạn trọng nam khinh nữ trong xã hội phụ quyền Ấn Độ. Gia đình nào cũng muốn có con trai và nạn phá thai đã diễn ra nghiêm trọng. Kết quả là tỷ lệ nam nữ ở đất nước này chênh lệch khá cao, với 940 nữ trên 1.000 nam. Vì thế, nhiều thanh niên chịu cảnh không vợ. Một nguyên nhân khác, đó là thực trạng tự tung tự tác của nạn hiếp dâm, tức là việc xử phạt của luật pháp đối với tội danh này còn rất sơ sài. Theo Le Monde Diplomatique tại New Delhi, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2012, có đến 754 người bị tố cáo trong 635 vụ án hiếp dâm, thì đến hiện tại chỉ có một thủ phạm duy nhất đã bị kết án. Nhìn lại các vụ xuống đường vừa qua, đa số là phụ nữ trẻ tuổi thuộc tầng lớp trung lưu thành thị. Theo Le Monde Diplomatique, đó là biểu hiện của thế hệ mới tại Ấn Độ, thế hệ được sinh ra và lớn lên trong toàn cầu hóa, được đi ăn học ở nước ngoài, có thể độc lập về tài chính, có khả năng tìm kiếm việc làm, thế hệ có thể nhận thức được sự bất bình đẳng giới tính trong xã hội Ấn Độ.
Nhìn rộng ra thế giới, tuần san Courrier International dành một hồ sơ cho phong trào phụ nữ thế giới với hàng tựa chạy trên trang nhất. những phụ nữ không khuất phục, kèm theo bức ảnh một phụ nữ đang đấu tranh trong tư thế cởi trần.
Đấu tranh bằng tư thế cởi trần là độc chiêu của chị em phụ nữ Ukraine trong phong trào mang tên Femen. Phong trào này hiện đã lan rộng đến nhiều nước. Femen lấy chủ đề đấu tranh trong cuộc sống thường nhật, nhất là vấn đề quyền phụ nữ. Vũ khí đấu tranh của các chị là để ngực trần, bởi đó là, theo các chị, biểu tượng của nữ tính, của người mẹ và của tình dục. Một tờ báo của Đức đã có bài đi sâu vào vụ việc này, được Courier International dẫn lại với dòng tựa ấn tượng, những chiếc vú mang tính chính trị. Tờ báo kể lại rằng hồi tháng 5 năm ngoái, bốn thiếu nữ Ukraine đã cởi trần đứng trước tòa đại sứ Ấn Độ tại Ukraine để phản đối. Nguyên nhân là vì trước đó có tin cho hay, Ngoại trưởng Ấn Độ đã lên tiếng cho rằng phụ nữ các nước thuộc Liên Xô cũ đã đến Ấn Độ để hành nghề mại dâm. Thế là băng rôn phản đối của bốn cô gái nói trên nêu rõ, phụ nữ Ukraine không phải là gái mại dâm, và kèm theo câu biểu trưng của Femen là xéo đi.
Một trường hợp đấu tranh ấn tượng khác đến từ Ai Cập, Courier International dẫn lại bài của tờ Tenken của Maroc với dòng tựa khá sốc, trần truồng và phản đối tất cả.
Bài viết đăng hình ảnh một phụ nữ Ai Cập trong tư thế không mảnh vải che thân, hai tay đưa lên cầm quốc kỳ Ai Cập, đầu đội vòng hoa, khu vực từ cổ đến thắt lưng có vẽ hàng chữ màu đỏ, luật Hồi giáo Sharia không phải là hiến pháp. Cô nàng nói trên tên là Alia, năm nay 22 tuổi, là một blogger nổi tiếng tại Ai Cập. Số là hồi tháng 10 năm 2011, trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng tại Ai Cập, cô nàng đã đăng trên blog cá nhân một bức ảnh của cô trong tư thế trần truồng. Bức ảnh lập tức làm sốt cộng đồng mạng, và chỉ trong vài ngày đã có đến 8 triệu lượt người xem. Gia đình và búa rìu dư luận Hồi giáo lập tức tấn công cô, và Alia buộc phải bỏ xứ đến Bắc Âu. Hình ảnh không mảnh vải che thân và cầm cờ nói trên là cảnh diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái trước Đại sứ quán Ai Cập ở Thụy Điển, với mục đích là đòi quyền phụ nữ và phản đối chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Ai Cập. Trả lời với báo giới, Alia giải thích cho phương pháp đấu tranh của cô như sau. Xin trích, tôi là một phụ nữ, tôi không xấu hổ và cũng chẳng sợ sệt khi phô bày thân thể trong một xã hội dưới quyền thống trị của cánh đàn ông, những người mà hành hạ phụ nữ hàng ngày, những người xem phụ nữ là công cụ tình dục.
Đến với Trung Quốc, Courier International cho hay thế hệ trẻ của phụ nữ nước này đã biết tận dụng Internet để đấu tranh, và có nhiều người đã không ngại đưa lên Internet hình ảnh cá nhân trong tư thế cởi truồng.
Một trong những chủ đề đấu tranh trọng yếu của họ là chống bạo hành gia đình. Theo thống kê vừa được công bố tại Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, có đến 24,7% phụ nữ được hỏi khẳng định đã từng bị lăng mạ, đánh đập, cướp quyền tự do và phương tiện kinh tế, bị bạo hành tình dục.
Còn tại Nhật Bản, Courier International bàn về một phong trào phụ nữ mang tên Momoro Garia, tạm dịch trận du kích màu hồng.
Phong trào này ra đời hồi năm 2003, phản đối Nhật Bản tham gia trận chiến Iraq. Biểu trưng của phong trào này là chị em phụ nữ đi đấu tranh bằng cách mặc bikini màu hồng. Hiện tại phong trào này đã bắt đầu tiếp nhận thành viên nam với điều kiện là các anh phải mặc màu hồng như chị em khi đi đấu tranh.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao. Tạp chí France Football lật lại hồ sơ Liên đoàn FIFA trao quyền đăng cai Cúp bóng đá Thế giới 2022 cho Qatar. Anh Vũ giới thiệu.
Tạp chí thể thao.
Tuần báo bóng đá có uy tín hàng đầu của Pháp France Football hôm 29 tháng Giêng vừa qua đã tung ra một bài điều tra gợi lại những ngờ vực trong vụ FIFA trao quyền cho Qatar đăng cai Cúp bóng đá Thế giới năm 2002. Bằng những lời lẽ dẫn chứng khá nặng nề, tuần báo đặt tên vụ việc là Qatargate, đã đưa ra những cáo giác tham nhũng và dàn xếp cho tiểu vương quốc Ả Rập này được tham dự vào sân chơi của các cường quốc bóng đá. Phủ kín mặt trang nhất số báo ra hôm 29 vừa qua của tuần báo France Football là dòng chữ trắng trên nền đen Cúp Thế giới 2022 vụ Qatargate. Với 16 trang viết, France Football đã nhấn mạnh rằng việc chỉ định trao quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới đã bốc lên mùi bê bối, buộc phải đặt ra một câu hỏi duy nhất: có nên chăng hủy bỏ kết quả bỏ phiếu? France Football bắt đầu chứng minh bằng việc gợi lại nội dung một thư điện tử trong nội bộ FIFA. Trong đó, ông Tổng Thư ký của Liên đoàn Bóng đá Thế giới Jérôme Vanker đã thốt lên rằng họ đã mua cúp thế giới 2022. Ông Vanker sau đó còn quả quyết rằng giọng điệu của ông trong bức thư này vẫn còn là nhẹ. Tuần báo thể thao danh tiếng của Pháp tiếp đó còn trích dẫn ông Guido Tonodi, một cựu giám đốc truyền thông của FIFA đã bị mất chức năm 2003. Quan chức người Thụy Sĩ này nhận định có nhiều nghi vấn liên quan đến thanh danh của nhiều thành viên thuộc Liên đoàn Bóng đá Thế giới từng bỏ phiếu cho Qatar giành quyền đăng cai Cúp Thế giới 2022. Để chứng minh cho các nghi ngờ xung quanh vụ việc này, tuần báo France Football còn đưa ra nhiều chi tiết cho thấy hồ sơ của Qatar đã nhận được sự hậu thuẫn thông qua nhiều quan chức lãnh đạo các liên đoàn ở nhiều nước, chủ yếu thuộc khu vực châu Mỹ Latin. Đổi lại, họ nhận được những khoản trợ giúp tài chính hào phóng của tiểu vương quốc Ả Rập. France Football còn nhắc tới một cuộc họp kín tại phủ tổng thống Pháp Điện Élysée ngày 23 tháng 11 năm 2010, tức hơn chục ngày trước cuộc bỏ phiếu của FIFA giữa tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và thái tử Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Michel Platini, chủ tịch UEFA và đại diện của câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain khi đó đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tờ báo viết trong cuộc họp này, việc người Qatar mua lại câu lạc bộ Paris Saint-Germain và việc mở một kênh thể thao cũng của người Qatar để cạnh tranh với kênh Canal Plus của Pháp đã được đề cập đến. Sau đó, kênh beIN Sport đã ra đời và độc chiếm thị trường truyền hình bóng đá ở Pháp. Tất cả các vấn đề trên được đổi lại bằng hứa hẹn rằng Platini sẽ không bỏ phiếu cho hồ sơ xin đăng cai của Mỹ như ông đã dự định mà là cho Qatar. Michel Platini sau đó đã phủ nhận thông tin này và khẳng định sự lựa chọn Qatar của ông hoàn toàn độc lập và chỉ đơn giản ông muốn mở ra cơ hội cho những nước chưa hề được tổ chức sự kiện thể thao lớn như Cúp bóng đá thế giới. FIFA chưa có phản ứng trực tiếp nào với bài báo, nhưng ngay sau khi bài viết về Qatar Gate được đăng một hôm, Tổng thư ký của FIFA Jérôme Vanker đã tuyên bố Tiểu ban đạo đức của FIFA sẽ nghiên cứu và nếu cần thiết sẽ cho mở điều tra về những thông tin đã được France Football đăng tải. Nhưng ông cũng cho biết ông không phải là người quyết định và sẽ thảo luận với chủ tịch Sepp Blatter về vụ việc này. Hồ sơ điều tra của France Football đã nhanh chóng trở thành một giọt nước thêm vào cốc nước nghi vấn bê bối tham nhũng của FIFA vốn đã rất đầy. RFI đã có cuộc phỏng vấn với ông Gerard Echnet, lãnh đạo ban biên tập France Football. Trước hết, ông khẳng định hoàn toàn tin cậy vào những thông tin nghi ngờ việc trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới cho Qatar mà tuần báo có được.
Chúng tôi hoàn toàn tin vào những thông tin của chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi không đưa ra những bằng chứng chính thức về chuyện tham nhũng trong hồ sơ Qatar. Hồ sơ này đã xuất hiện ngay từ khi Qatar được chỉ định đăng cai năm 2010. Mọi người đều cảm thấy khó chịu về chuyện này, ngay cả trong FIFA. Cơ quan đã quyết định trao quyền đăng cai, cũng như ở các đối thủ của Qatar trong cuộc chạy đua, một bộ phận công chúng vẫn thắc mắc, không hiểu có chuyện gì đằng sau việc chỉ định Qatar. Bây giờ chúng tôi giải thích là phạm vi suy đoán rất rộng, sự việc rất rắc rối, nhưng có chuyện xung đột lợi ích. Về phần tham nhũng thì ông Michael Garcia sẽ chứng minh. Michael Garcia là một siêu cảnh sát người Mỹ, trưởng lý New York, phó chủ tịch Interpol khu vực Bắc Mỹ. Đây không phải là một nhân vật loại thường. Tháng 7 năm 2012 vừa qua, ông được bổ nhiệm vào chức chủ tịch tiểu ban thẩm tra tư cách đạo đức của FIFA. Chính FIFA của ông chủ tịch Sepp Blatter đã chọn chỉ định ông. Ông Blatter đã chỉ định ông Garcia 5 tháng sau khi cho thành lập tiểu ban độc lập điều hành của một cơ quan có nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong nội bộ lãnh đạo FIFA. Chủ tịch của tiểu ban độc lập đầu tiên này của FIFA là một luật sư người Thụy Sĩ, một người nổi tiếng là không thể nào thao hóa, ông Marc Piet. Ông này đã có nhiều tuyên bố liên quan đến hồ sơ Qatar. Những điều tra thực sự của tiểu ban này đã không đủ cặn kẽ trước những viện dẫn khẳng định chuyện tham nhũng gian lận. Chính vì thế mà vị siêu cảnh sát người Mỹ Miguel Garcia đã được chỉ định. Hiện tại, ông ta đang tiến hành một cuộc điều tra ngay trong nội bộ FIFA. Kết quả của các cuộc điều tra của ông vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng người ta sẽ được biết, tôi cũng không rõ là bao giờ vì không ấn định thời gian. Có thể là trong vài tuần hoặc vài tháng. Có điều chắc chắn, đó là ông cho biết hồ sơ này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì ông nghĩ. Ông nói cần phải có thời gian và ông sẽ đi cùng sự việc. Đây là cuộc điều tra theo đề nghị của FIFA từ Sepp Blatter. Chính vì thế mà nó rất phức tạp, rất mâu thuẫn. Tức là Sepp Blatter đang bị vướng vào vụ trao quyền đăng cai cho Qatar. Nổi bật nhất là cách làm của việc này như đã được France Football đề cập đến. Cách bầu chọn này có thực sự đã khiến cho rất nhiều thành viên của FIFA, đặc biệt là các thành viên ban chấp hành phụ trách việc chỉ định nước đăng cai cúp bóng đá thế giới, đã bị đình chỉ công việc. Một trong số họ đã bị loại vĩnh viễn ra khỏi các hoạt động bóng đá. Đó chính là cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á và cũng là cựu đối thủ của ông Sepp Blatter tranh chức chủ tịch FIFA hồi năm 2011. Ông này là Mohammed bin Hammam, người Qatar. Ông bị tố cáo tham nhũng. Người ta đã biết rõ là ông ta đã trao các phong bì tiền khá lớn mà mỗi phong bì có tới 40.000 đô la cho các đại diện của Liên đoàn bóng đá Carib vào hồi tháng 5 năm 2011. Người ta đặt câu hỏi, liệu những gì mà ông Bin Hammam làm hồi năm 2011, có chắc ông sẽ không làm trước đó vào năm 2009 hay năm 2010, khi ông vận động ủng hộ đơn xin ứng cử của Qatar? Chúng tôi đặt câu hỏi này và có quyền nghi ngờ.
Quand il soutenait la candidature du Qatar, nous c'est la question qu'on pose, on est en droit d'avoir des doutes.
Những nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá như Pep Guardiola, Zinedine Zidane là những người đã tham gia vào chiến dịch vận động cho Qatar. Liệu giờ đây hình ảnh của họ có bị ảnh hưởng không?
Non, mais ça, là c'est autre chose. Ça c'est du lobbying. C'est du lobbying, c'est-à-dire que le Qatar était candidat à l'organisation de la Coupe du Monde. Le Qatar a des moyens infinis. Il a versé des millions de dollars aux plus connus des représentants ou aux plus sympathiques des représentants de la planète football pour soutenir sa candidature. Bon, ben, ça, voilà, il y a des gens qui se sont laissés convaincre, c'est tout à fait leur droit et on ne peut pas leur reprocher. Et c'est comme ça, le Qatar était de très, très, très loin le plus riche de tous
les candidats à l'organisation du mondial. Qatar xin ứng cử tổ chức cúp bóng đá thế giới. Qatar có những điều kiện tài chính vô hạn, nên họ đã rót hàng triệu đô la cho những nhân vật nổi tiếng tiêu biểu nhất trong thế giới bóng đá để ủng hộ cho đơn xin ứng cử của họ. Đó là quyền của họ, không có gì phải tranh cãi ở đây. Hơn nữa, những người vận động quảng bá này không bỏ phiếu. Vấn đề là như đã diễn ra với ông Gondona, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina. Ông này không hề phủ nhận thực sự việc đã nhận 75 triệu đô la từ Qatar để tổ chức lại giải vô địch bóng đá quốc gia đang lâm vào khủng hoảng. Chính tờ Wall Street Journal đã phát giác thông tin này và ông ta không hề có phản bác nào. Có điều là ông Gondona lại là thành viên của ban chấp hành của FIFA và là người đã bỏ phiếu cho Qatar. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy ông Ricardo Teixeira từng là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil. Ông này đã phải từ chức và từ tháng 3 năm 2013 đã phải tị nạn ở Florida để né tránh điều tra nhiều vụ cáo giác tham nhũng mà ông có dính líu. Ông này là người cũng đã được Qatar tặng rất nhiều tiền, trong khi lại là ủy viên ban chấp hành của FIFA. Giữa xung đột lợi ích và tham nhũng, đâu là ranh giới? Và quan trọng là viên siêu cảnh sát Garcia kia sẽ nhằm vào điểm nào? Đây là điều người ta chưa biết.
Các ông cũng đã nêu tên Michel Platini, người đã bỏ phiếu cho Qatar. Như France Football viết thì Michel Platini đã được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trực tiếp nhấn mạnh đề nghị bỏ phiếu cho Qatar chứ không phải là Mỹ, theo ý định ban đầu của Platini. Vậy theo ông sự việc này là như thế nào?
Ở đây là chuyện vận động hành lang cấp nhà nước. Khi một công dân Pháp được Tổng thống gọi tới để trao một nhiệm vụ cho nước Pháp, tất nhiên là ông ta làm. nhưng không có chuyện tham nhũng, cũng như xung đột lợi ích ở trong việc này. Đơn giản là người ta biết rằng, đổi lại lá phiếu của Michel Platini, Nicolas Sarkozy lúc đó đang muốn ủng hộ việc người Qatar mua lại câu lạc bộ Paris Saint-Germain, đang trên đà phá sản, và bên cạnh đó là việc ông muốn xuất hiein ở Pháp kênh truyền hình thể thao beIN Sport của người Qatar.
Với bài điều tra của Fox Football, ông đề nghị đưa ra tranh luận nên chăng hủy bỏ quyền đăng cai Cúp Thế giới của Qatar. Cuộc tranh luận có thể được hay không khi mà Qatar đã chính thức được trao quyền?
C'est possible, forcément que c'est possible. C'est juste à la FIFA de le décider. Vous imaginez bien, la Coupe du Monde elle a lieu dans 10 ans.
Chúng tôi nói trong tuần báo Fox Football rằng nếu mọi việc đã không tuân theo đúng quy định, và không chỉ có chúng tôi nghĩ như vậy, đã có những cách làm trái quy định để nhằm vận động phiếu cho Qatar, vì thế không có lý do gì mà việc trao quyền này lại không thể bị hủy bỏ. Ông Sepp Blatter mặc dù chưa nói rõ ràng có ra ứng cử vào chức chủ tịch FIFA vào năm 2015 hay không, nhưng giờ đây ông cũng muốn dọn dẹp lại FIFA. Ông đã cho thành lập các tiểu bang về đạo đức, cũng là cố gắng nhằm giải quyết những vấn đề đang làm ô nhiễm nội bộ, khiến cho người ta nghĩ rằng FIFA là một tổ chức hoạt động theo kiểu mafia. Như một cựu quan chức FIFA, người Thụy Sĩ đã khẳng định với France Football rằng cơ quan này vận hành gần như kiểu mafia. Ông Sepp Blatter sẽ phải loại bỏ những thực tế đó.
Vừa rồi là phần phỏng vấn ông Gerard Esnet, tổng biên tập tạp chí France Football do Felix Gassman thực hiện. Ngược lại thời gian, ngày 2 tháng 12 năm 2012, FIFA đã làm lòng bóng đá thế giới sửng sốt với quyết định trao quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm 2022 cho Qatar, một đất nước nhỏ bé trong vùng vịnh Persic. Không chỉ nhỏ bé mà đất nước nằm giữa sa mạc này chưa bao giờ tổ chức một sự kiện tầm cỡ lớn như vậy, cũng như họ không có một cơ sở hạ tầng đầy đủ cần thiết dành cho thể thao. Đổi lại, người Qatar có rất nhiều tiền đủ để xây dựng, đủ để tổ chức các cuộc vận động hành lang trên quy mô rộng khắp. Sự lựa chọn Qatar gây nhiều nghi vấn là có cơ sở, vì nhìn về tổng thể trên các mặt dân số, địa lý, kinh tế, môi trường, thể thao và du lịch, Qatar đều không đủ điều kiện đáp ứng. Về mặt địa lý dân cư, chưa bao giờ Cúp bóng đá thế giới được tổ chức ở một nước nhỏ có diện tích 11.500 km2 với 1.700.000 dân. Ngược lại, lịch sử thì mới chỉ có nước nhỏ duy nhất là Uruguay tổ chức sự kiện này, nhưng khi đó là vào năm 1930, dân số của Uruguay cũng đã là 3 triệu người. Hơn thế nữa, vào thời điểm sơ khởi đó, tính chất thể thao hay kinh tế hoàn toàn khác so với bây giờ. Gần đây nhất, một nước nhỏ khác được tổ chức sự kiện này đó là vào năm 1962 tại đất nước Chile, có 16 triệu dân. Còn lại, các nước được trao quyền đăng cai tổ chức Cúp bóng đá thế giới đều là những nước lớn, không về mặt dân cư thì cũng phải là về khía cạnh địa lý hay kinh tế. Về truyền thống thể thao, cho dù những năm gần đây Qatar được biết đến là quốc gia đầu tư nhiều cho thể thao, nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia của Qatar vẫn xếp thứ hạng trên 110 và không hề có một thành tích quốc tế nào, chưa một lần tham dự Cúp bóng đá thế giới. Và từ nay đến trước năm 2022 thì cũng chẳng có cơ hội nào dành cho người Qatar. Người ta chỉ biết đến Qatar gần đây như là một miền đất hứa của các ngôi sao bóng đá giải nghệ. Trong các môn thể thao khác, Qatar chủ yếu tìm kiếm những thành tích ở những vận động viên nhập quốc tịch. Qatar nằm giữa lòng sa mạc, vì thế mà những sân vận động phải được xây dựng theo cách mà không ở đâu có được. Nhìn qua những mô hình xây dựng bằng hình ảnh tổng hợp từ máy tính thì thấy là một điều kỳ diệu. 10 sân vận động được mọc lên từ lòng đất bằng cách lắp ghép. Các cầu thủ và khán giả được chơi bóng trong không khí điều hòa mặc dù nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C. Ngân sách không phải là chuyện đáng quan tâm của xứ sở dầu mỏ nhiều tiền này. Nhưng điều này khó có thể làm nên một ngày hội bóng đá thực sự của người hâm mộ trên toàn hành tinh. Với du khách đến Qatar thì đại đa số sẽ đều phải đặt câu hỏi về những điều cấm kỵ ở đất nước này như tiêu thụ rượu bia và đặc biệt là chuyện an ninh. Trong khi đó, Thái tử Mohammed bin Ahmad Al Thani khẳng định Cúp bóng đá thế giới được tổ chức ở đất nước ông sẽ giúp xóa tan những định kiến về Trung Đông và thế giới Hồi giáo nói chung. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nói về những thành viên Việt Nam đầu tiên của Hội Tam Điểm.